Bill Dallas.
Chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có thấy lạnh không?
Lạnh lắm. Tôi ra xe, tôi phải mang găng tay, đội mũ lạnh trên đầu. Chúng ta bắt đầu có thể bên nơi xa xôi phía bên kia biển, bắt đầu chuyển mùa từ mùa thu sang mùa đông. Hoa sữa thôi rơi thưa cô. Có người hỏi tôi ở trong Việt Nam đêm hôm qua là bao giờ cho hết tháng 10? Hết tháng 10 là ngày mai, thưa cô Nam Phương. Hết tháng 10 làm lòng tôi và nhiều người nghĩ đến và biết ơn một người. Nhiều người nghĩ đến và biết ơn một người đã bị một lũ Agon Condo được ngoại bang ra lệnh mua chuộc giết đi. Giết đi một người lãnh đạo, phá hủy một thể chế đầy thiện tâm của miền Nam ngày hôm qua. Để rồi từ sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 cho đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa Việt Nam vào một tình trạng khủng hoảng chưa từng có. Và rồi sau này bọn Agon Condo cộng sản đến cầm quyền cho tới ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, hết tháng 10 đã làm cho nhiều nơi có thể một phần nào vui mừng vì tháng 10 đã làm cho xã hội các nơi rối loạn, cướp bóc, đánh đập toàn dân, tàn nhẫn. Điều mà tôi và nhiều người cũng như người khách mời hôm nay không thể tiên đoán được đó là sự thật. Người Việt Nam đã ứng xử với nhau một cách tốt đẹp hơn. Người Việt Nam trong và ngoài nước đã gắn bó với nhau nhiều hơn qua cơn đại dịch này. Sự hy sinh của các nhân viên y tế, sự hy sinh của đồng bào với đồng bào đã hiệu ứng sâu sắc lên xã hội Việt Nam. Đại dịch đã nâng con người lên ở một nấc thang cao, dù bất cứ hoàn cảnh nào của một nền văn học. Nhưng nếu ai nâng con người Việt Nam lên cao bao nhiêu, thì đại dịch nó cũng đã nhận chìm Đảng Cộng sản xuống bùn đen bấy nhiêu. Nhìn cảnh màn trời chiếu đất không cơm ăn, không áo mặc, không được nói chuyện, có cả gần 24.000 người chết trong vòng 4 tháng. Đảng đã vinh quang, Đảng đã xây vinh quang trên xác người và người khách mời. Người khách mời từ bên nơ biển sẽ tâm tình với tôi về điều này. Con xin chúc mừng Hồng Vân Đức Chúa Trời vẫn giữ gìn cha khỏe và cha con vẫn được khỏe để nói chuyện với nhau. Xin gửi lời chào đến linh mục thân mến, người bạn phong niên của con, linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa cha, sứ Huế, Huế Minh Chư ra sao? Huế Minh Chư ra sao?
Vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và tất cả các bạn trong đài, nhất là trong chương trình Cánh Đồng Mây. Và kính chào quý vị thính giả. Xin Chúa ban nhiều ân lành hồi sạc cho tất cả chúng ta. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Giải, hân hạnh được nói chuyện hôm nay, nhất là qua cái cơn đại dịch Covid thì chúng ta được Chúa cho còn sống và còn sức khỏe để nói chuyện với nhau. Đây là một cái điểm vui mừng gặp mặt với nhau được qua tiếng nói, qua tổng đài. Xin chào tất cả.
Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, có lẽ cha làm linh mục theo chân Chúa đã lâu lắm, theo chân Đức Chúa Trời lâu lắm rồi. Và nếu đếm lại những lời cha nói mỗi buổi sáng, không biết là một tuần lúc còn ở An Bằng, một tuần làm bao nhiêu lễ, nói bao nhiêu lần, bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cha vừa cảm ơn Đức Chúa Trời cho cha và con được khỏe mạnh. Và con xin thưa với cha, con nói lại nữa là bình an của Chúa ở với cha. Chữ bình an đã được thiên sứ nhắc đến khi Đức Chúa Giêsu ra đời. Bình an như thế cho người thiện tâm. Và cũng chữ bình an này, đính đấng mà đã chết đi để cứu rỗi cho cha và cho con gặp những người tông đồ của mình, là bình an với tất cả các anh em. Tại sao bình an quan trọng như vậy trong cuộc đời của mỗi người và trong cuộc đời nghe của Đấng Cứu Thế, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, sự bình an này là quan trọng lắm, bởi vì chỉ chúng ta không thể đem sự bình an cho nhau được đâu. Chỉ có Chúa Giêsu mà Ngài mới nói được cái câu đó. Khi Ngài chết và sống lại, Ngài hiện ra với các tông đồ, và câu nói đầu tiên của Ngài cho các tông đồ đang run sợ đó là bình an của Thầy ở cùng anh em. Cái sự bình an này chỉ có Chúa Giêsu đem tới, vì sự bình an này là sự bình an chiến thắng Satan, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết, chiến thắng hận thù. Chỉ có Chúa ban được sự bình an này, và chúng ta tin vào Chúa, mở rộng lòng ra, thì sự bình an đó ngự trị và điều khiển chúng ta để chúng ta cũng trở thành người chuyện bình an của Chúa cho anh em chị em mình. Cho nên sự bình an của Chúa là quan trọng nhất. Và chúng ta, xin Chúa cho chúng ta tin, giống như một cái bể nước, nó rất là đẹp, nó rất là trong lành, nó rất là bổ dưỡng. Nhưng mà cái ống thông từ bể nước đó vào trong cái lu của mình á, nhỏ quá đi, hoặc là tắc nghẽn, thì cái lu của mình để chứa nước nó rất là trống rỗng, bởi vì việc không xuống được hoặc là xuống rất ít. Ngược lại, nếu cái ống chuyển nước đó nó mở rộng ra thì nước ào ào chạy vào trong lưu chúng ta, đó là lương tâm chúng ta. Và chính cái nước bình an này sẽ cho chúng ta trở nên con người tốt. Và lịch sử Việt Nam thì chúng ta thấy con người Việt Nam vốn là con người hiếu hòa, con người hòa nhã, con người đối thoại, con người trao đổi, con người biết lẽ phải để đối xử với nhau tốt lành. Nhưng mà như nghệ sĩ vừa nói đó, 1963, một cái vết nhớ lịch sử làm cho người trên thế giới đọc vào lịch sử Việt Nam cảm thấy là không đồng ý, và coi người dân Việt Nam mình là một người dân phải hiền hòa, mà một người dân có thể gọi là ác quỷ. Vì sao? Cái này ai cũng biết. Trong thế kỷ 20, nước Việt Nam là một nước dân chủ, một nước có tam quyền phân lập. Việc kia có luật pháp, có tòa án, có phán quyết đưa ra trắng đen, rồi ai có công thì thưởng, ai không có công hoặc có tội thì tùy đó mà chịu phạt theo công lý. Thế mà biến cố mùng 2 tháng 11 1963, một cái vết nhớ lịch sử không thể tưởng tượng của những người Việt Nam xấu xa, làm cho cái lịch sử Việt Nam tốt lành trở nên xấu xa. Trở và xét về quân đội Việt Nam, người lính Việt Nam oai hùng và ra tác chiến thì rất là dũng cảm, nhưng trong đời sống bình thường thì rất là hiền hòa phục vụ dân chúng, lại trở nên những người lính độc ác, những người lính không thể tưởng tượng được, dùng súng mà giết người mà không có một cái sự án gì cả. Đó là cái vết nhớ đó. Vì sao? Những người đó không để cho sự bình an của Chúa vào trong tâm hồn mình, để biến tâm hồn người mình đó trở nên tốt lành, đem lại sự tốt lành cho nhau. Ai có công thì thường, ai có tội thì phạt, đúng rồi, công bình, công lý, nhưng mà phải cho luật pháp đàng hoàng, thượng tôn luật pháp. Cho nên nói tới ngày này thì xét về phương diện người Việt Nam chúng ta cảm thấy quá tủi nhục và quá hổ thẹn, vì có những người Việt Nam con rồng cháu tiên mà đối xử với nhau như vậy, và có những người lính của Việt Nam, của một cái nước dân chủ mà đối xử với đồng bào như thế, với những cấp cao của mình như thế, không thể tưởng tượng được. Đó, khó mà tẩy xóa lắm.
Không tẩy xóa được đâu cha. 58 năm từ ngày năm đó con còn trẻ thôi, còn ấu thơ, không nên nói ấu thơ, còn trẻ. Cứ vào trong Nam, trong lòng mà có bình an không? Bình an. Gia đình con, bố mẹ con bình an không? Bình an. Bố con giúp rất nhiều công, nơi xứ con ở có ngôi thánh đường nổi danh trên toàn cầu, nổi danh trên Việt Nam, thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại xứ Phú Nhai. Bố con bỏ nhiều công làm lắm. Nơi con vào di cư vào trong Nam năm 1954, nơi làng Tân Mai con ở, bố con cũng bỏ nhiều công để làm giáo xứ, để trùng tu một ngôi thánh đường. Bình an không? Bình an trong lòng nhiều lắm. Tất cả những điều cha nói, vết nhơ người ta bảo lấy máu mà rửa, lấy nước mà rửa, có những cái không rửa được. Cha cứ nhắc đến những người trên thế giới, nhắc đến tại Hoa Kỳ này đi, không biết người Hoa Kỳ họ có đọc, họ có biết luật quả báo không? Họ có biết nhân quả hay không? Mình chẳng nói đến những chuyện buồn ác đức cho gia đình nào cả. Đúng 20 ngày sau khi bên Hoa Kỳ này, lúc đó tổng thống vua Hoa Kỳ là Kennedy, người công giáo, trực tiếp gián tiếp ra lệnh tàn sát, giết tàn ác Ngô Đình Diệm và em của ông, thì hai anh em của ông cũng bị như vậy cả. Và chỉ một thời gian sau, tháng 2 ngày 1 năm 1966, ông Tổng thống Johnson, ông ấy phải nói rằng người ta đã nói với tôi là anh ta tham nhũng, anh ta tồi, anh ta phải bị giết. Vậy chúng ta giết anh ta. Tất cả chúng ta hợp lại với nhau và thuê một đám ác ôn côn đồ. Giết anh ta. Chúng tôi đã làm như vậy, chúng ta đã làm như vậy và chúng ta giết anh ta. và bây giờ chúng ta thực sự không có ổn định. Đó là nguyên văn của lời ông Tổng thống Johnson nói trong một cuộn băng. Con còn có cuộn băng đó. Và tại thư viện của ông Johnson tại Austin còn có cuộn băng đó. Ông nói chuyện với ông thượng nghị sĩ Eugene McArthy. Quyền lợi. Người Mỹ có an bình hay không? Chắc không có đâu. Quyền lợi. Sau năm 1963 và sau năm 1975, người dân còn được có an bình hay không? Không còn đâu, không còn, không còn, không còn. Cái suy nghĩ, cái tâm tình ngược lại đi, ngược lại năm 1963, Nguyễn Hữu Giải lúc đó có tuổi rồi. Có bị kinh động khi nghe cái tin này không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
À, còn một cái câu chuyện mà bây giờ mình nói, mình nhớ lại lúc đó hai sinh viên. Hai sinh viên, không phải tôi đâu, đi uống cà phê mà nghe trên loa bảo là Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị quân đội giết. Thì anh người lương, thì anh sinh viên người lương chạy nước mắt. Một thanh niên, một sinh viên lương, thế mà nghe cái tin một vị đứng đầu đất nước Việt Nam mà chết, bức tử, bị ám sát chết, bị giết chết một cách dã man, nước mắt chảy ra. Có lẽ nước mắt chảy ra đây là một cái phản ứng tự nhiên thôi, không phải là thương tiếc cái vị tổng thống đó. Nhưng mà nói lên người Việt Nam mình rất nhạy cảm trước cái sự tàn ác của người Việt Nam đối xử với nhau. Thế thì nước mắt của anh chàng sinh viên này nói lên với chúng ta một cái tội ác tề trời như vậy, không người Việt Nam nào mà ủng hộ, không người Việt Nam nào mà vỗ tay hoan nghênh, trừ ra những người sự bình an của Chúa có trong lòng họ, mà có thể cái lòng họ đã để cho quỷ dữ Satan nó nhập đi rồi. Chỉ có quỷ dữ mới ủng hộ những cái chuyện mà giết người mà không xét xử một cách tàn bạo như vậy. Nói về cụ tổng thống có tên thánh là Doãn Bảo Tý Sĩ Ca Ngô Đình Diệm và vị cụ vẫn là Giacobbe Ngô Đình Nhu bị giết thế thảm như vậy đó, thì chúng ta hôm nay nhớ lại các vị để làm chi? Thứ nhất, chúng ta cảm ơn các vị đã tránh một cuộc đổ máu cho đồng bào Sài Gòn mà nộp mình cho cái kẻ lật đổ mình, biết rằng tới nộp mình như vậy có thể giết chết, bị giết chết cách nào thì chưa biết, nhưng mà theo suy nghĩ của các cụ chắc chắn cũng phải đưa ra tòa, mà các cụ chấp nhận chết khi đứng trước tòa được tuyên án rõ ràng tự hình và sẵn sàng để mà được bịt mắt mà bị máy phạch đàn tự hình. Chắc các cụ không ngờ cái người Việt Nam và là cấp dưới của mình xóa cái tự tín đi, xóa cái tinh thần hiểu hoa của người Việt Nam đi mà lại dạ man đối xử như vậy. Cho nên chúng ta phải cảm ơn các ngài, vì các ngài biết rằng dù bị chết đi nữa, các ngài cũng chấp nhận để cả một cuộc đối đầu đẫm máu giữa phe đảo trắng và phía chính phủ. Đó là một cái điều chúng ta phải nhận mà cảm ơn các vị. Thứ hai, các vị đã thừa sức để có đường để trốn thoát với chỗ khác mà không cần đánh nhau, để cho cái phe đảo trắng chiếm rất được. Các vị cũng có nhiều cái đường để đi, nhưng mà không, ở lại với người Việt Nam và sống chết tại đất nước Việt Nam. Trừ ra trục xuất thì các vị có lẽ chấp nhận, nhưng không muốn xa rời, gắn bó với tổ quốc, gắn bó với đất nước, gắn bó với dân tộc đồng bào. Cái gương yêu nước yêu đồng bào như vậy đó chúng ta phải trân trọng mà cảm ơn các ngài đã để lại cho chúng ta một cái gương như thế đó. Đương nhiên trong cuộc đời con người trong việc cai trị của một đất nước mới chậm nở trong nền dân chủ, chắc chắn có rất nhiều điều không phù hợp. Chắc chắn đời con người ta cũng có nhiều điều được và có những người chưa được, có những điều đẹp lòng Chúa, có những điều người ta chấp nhận và có những điều người ta sai phạm. Đương nhiên trong một cái chính phủ mới mẻ như thế, hoặc thân từ cái phong kiến mà hình thành một cái nền dân chủ mới như vậy, chắc chắn có nhiều thiệt nhiệt. Nhưng chúng ta là những người tiếp tục phải hoàn thiện, phải loại bỏ những cái khuyết điểm, hoàn thiện những cái điều tốt lành. Chứ không phải mình giết, mình phá, mình bỏ đi, mình hủy đi. Và kết quả cái việc hủy hoại này là cái gì? Trong lúc chúng ta nhớ miền Bắc Cộng sản đang tìm mọi cách để cùng với Liên Xô, với Trung Cộng tiếp miền Nam cho được, để làm bàn đạp mà bành trướng chủ nghĩa cộng sản khắp Đông Dương ta, thì Bắc Việt lại làm sung sướng lắm, không chiến đấu mà cuối cùng được một quà tặng quá ngon lành. Vì vậy Bộ Chính trị họp liền và vạch ra một kế hoạch phải tấn công miền Nam liền, và cụ thể đưa quân vô ạt của miền Nam. Và một cái thảm họa tiếp theo đó là Tết Mậu Thân 1968. Không phải một người đứng đầu quốc gia bị chết, mà từng ngàn người dân lành bị chết dưới cái sự tàn bạo để muốn chiếm tới được miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Bắc Việt tràn vào. Trong đó có người của tôi đây. Mỗi lần Tết Mậu Thân, mỗi lần cái Tết tới, thì văn thanh tang trên đầu người dân Huế lại u rũ, làm cho cái Tết không vui được đâu. Cái niềm xót xa của người cha, người mẹ, người út, người mẹ, người anh, người chị, người em, con cái qua đời tức tưởng, không có xác. Ví dụ ở cái nơi mà ở Huế gọi là khe mài đó, khe đá mài đó, bao nhiêu thanh niên, trong đó có những người công giáo ở Phú Cám đấy, chết rụt ở trên cái khe đó, thì họ tỏi lại rồi xô xuống cái trẻ trung cần phải mặc. Mỗi lần Tết tới thì có cái đau khổ đó. Là do chi? Do cái khởi đầu năm sổ bá có những người giết nguyên thủy quốc gia, làm cho cộng sản có cơ hội rất tốt để tiến vào miền Nam mạnh mẽ hơn và tạo ra một cái Tết Mậu Thân 68. Như vậy cái sự xấu nó xảy ra tiếp nối như vậy, và càng tiếp nối thì càng sự xấu nó càng dâng cao lên nữa. Thì chúng ta nói lên một vài điểm trong cái lịch sử chúng ta sống đó để chi? Để thêm lòng trân trọng và quý mến hai ngài tổng thống Ngô Đình Diệm và vị cố vấn Bảo Đệ là Ngô Đình Diệm.
Thế cha từ đầu đến giờ cha với con có thể có cùng một mẫu số chung tâm tình suy nghĩ, đó là chuyện thiện, thiện và ác. Thiện và ác là hai phạm trù hoàn toàn đối lập. Nói đến việc thiện, tức là những việc đúng công lý, đúng đạo đức, đúng lòng người. Còn nói đến việc ác là ngược lại, đó là những hành động sai trái, không đúng với tôn giáo, không đúng với đạo đức, không đúng với cuộc sống, gây nhiều hậu quả xấu cho mọi người, cho mọi người, cho xã hội như cha vừa mới nhắc đến đây. Cách đây một đôi phút, cha có nhắc đến người Việt Nam ta là những người tốt, những người hòa nhã, những người biết trao đổi với nhau. Cái đó chỉ có giữa Phan Đình Minh và Nguyễn Hữu Giải thôi, hòa nhã trao đổi thôi. Và cách đây 1-2-3 phút cha có nhắc đến là tại sao người Việt Nam lại tàn ác với nhau như vậy. Cho thằng Tàu nó lâu nè 4.000 năm đi, cho thằng Pháp nó lâu nè 100 năm, thằng Mỹ nó đến đi, nhưng đưa đó, những thằng đó, những nước đó, nó tàn ác với mình đi. Sao mình tàn ác với nhau như vậy? sao mình tàn ác với nhau như vậy? Có những việc người tốt không làm chính trị được, không làm được, hay có làm cũng không thành công lắm. Tại Hoa Kỳ này có một ông cựu tổng thống còn sống, năm nay đã gần 90, hơn 90 tuổi, không thành công lắm. Chắc chả có nghe đến ông tổng thống Jimmy Carter. Ông là một thống đốc tiểu bang. Và có một thời ông là ông thầy giảng cả đời. Một tay cầm quyển thánh kinh, một tay cầm khẩu súng, không biết dùng cái nào. Và 4 năm trời của vị tổng thống rất tốt lành này không được thành công bao nhiêu. Người ta đánh giá ông tội nghiệp là một trong những ông tổng thống để lại thấp nhất về giá trị trong lịch sử Hoa Kỳ, có thể con sai. Chắc có nhắc đến cụ tổng thống Ngô Đình Diệm. Cả hai tay đều cầm cả hai quyển thánh kinh cả. Cả hai tay đều cầm cả hai quyển thánh kinh cả. Ngày 1 tháng 11, lúc mà hai vị chưa có ra đầu hàng để một cái tên khốn nạn nó đã bị giết rồi. Đó là Nguyễn Văn Nhung, nó bị giết. Cũng như hai thằng nó giết, một thằng nó giết ông Kennedy và một thằng nữa nó giết thằng Kennedy. Đều phải trả cái giá cả. Trong cuốn sách của một người, một thời rất là gần ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, đó là thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, lúc đó là chỉ huy trưởng lực lượng phòng thủ phủ tổng thống. Nếu ông cụ lúc đó để cho ông thiếu tá này đi vào đã bắt những cái bầy sâu này dễ dàng quá, không đổ giọt máu nào cả. Những điều cha nhắc con xúc động lắm cha, có lẽ con không biết là cha. Chứ ở Quảng Trị chắc có di cư ở trong Nam không? Thực sự con xin phép là người Việt Nam, thực con chẳng biết là Quảng Trị ở bên kia sông bên hải hay bên này sông bên hải, nhưng con từ miền Bắc di cư vào trong Nam.
À, nói về di cư năm tứ hả?
Đúng rồi, tôi đúng rồi.
Vượt biển đi từ cửa Tùng sông bên hải đó, ranh giới chia đôi đất nước, tôi ở bên bờ Bắc cho nên phải xuống thuyền đi vượt biển bằng cách là vượt biển vô cho tới Đông Hà cửa Việt. Cũng là vượt biển để vào bờ Nam.
Tức là cha cũng mang nên ông cố tổng thống vậy.
À, 1 triệu người di cư như thế. Và trong lúc đó ông mới nhậm chức đất nước mà phải lo cho nơi ăn chốn ở, công ăn việc làm. Một thời gian rất vắng, người dân di cư ổn định. Đó là một cái tài tình của một cái vị tổng thống điều hành đất nước, lo cho dân tới nơi tới chốn. Và hiện giờ những cái nơi định cư của người dân di cư miền Bắc vào đó, nói về chúng người miền Bắc đó, thì là phồn thịnh, là giàu có, là tốt đẹp như thế đó, nghĩa là có cái tầm nhìn và đưa dân tới những cái vùng đất rất là trù phú mà chưa được khai thác. Và nhất là với cái óc sáng tạo và cần cù của người miền Bắc, thì đất đai trở nên màu mỡ cho người dân được sống quá tốt đẹp. Cho nên chúng ta, người ta nói ăn quả nhờ kẻ trồng cây, chúng ta phải nhớ ơn Tổng thống John Bautista Ngô Đình Diệm, phải nhớ tới. Cảm ơn, ai kết án cái gì thì kể là tùy. Nhưng chúng ta, những người thọ ơn thì phải biết cảm ơn mới là người được.
Ngôn ngữ là một sự tin tưởng, thưa cha. Người ta có vạch lá tìm sâu về cuộc đời của cố tổng thống. Có lẽ người ta chỉ tìm thấy những sự tốt đẹp của ông làm cho miền Nam, dù rằng không được bao nhiêu lâu. Nhưng đó là một cái nền móng, có lẽ tuổi đời của cha đi qua, tuổi đời con đi qua. Không ai chối bỏ được cái điều tốt lành đó. Điều con suy nghĩ như vậy có đúng không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Đúng, từ một cái bao nhiêu ngàn năm trong một cái chế độ phong kiến, bây giờ trở nên một phòng chủ dân chủ, không phải là chuyện dễ đâu nghe. Thế mà cựu tổng thống Ngô Đình Diệm đã ổn định được, đã đưa cho người dân 2 tỷ cho người dân để người dân tập sống cái tinh thần dân chủ với một cái một nét đặc sắc là tam quyền phân lập rõ ràng, không phải là chuyện dễ mà mọi sự đã thành công tốt lành, cả một quốc hội đàng hoàng như thế đó, có một chính phủ rồi cả bên hành pháp với bên tư pháp nữa, chúng ta thấy sống rồi có một cái hiến pháp. Trước đây thì vua chúa thì họ có những cái luật lệ đương nhiên, nhưng mà cái hiến pháp mà dân chúng đã đồng tình để mà sống thử nghiệm là sẽ căn tân hoàn thiện, cái đó là một cái sự tiến bộ lớn lắm đó. Phải cảm ơn Ngô tổng thống, phải cảm ơn. Nhưng rồi Chúa luôn luôn cho chúng ta đi lên, không phải cho đất nước chúng ta đi xuống đâu. Dù có những cái vết đen đó, vết đen của năm 63 đó, thì Chúa cũng mời gọi người dân Việt Nam phải tiến bước, đừng bi quan mà lạc quan mà tiến bước để xây dựng đất nước Việt Nam trở nên cái nơi người dân được sống hạnh phúc, được sống bình an, được sống phát triển. Nhưng mà vừa rồi tiếc thấy khi không được cái bình binh bên Tây, bên Tàu hành tràn qua Việt Nam, rồi là thuyết từ năm 2019 cho tới bây giờ đó, ô cha cái thứ rồi tên COVID-19 cái đó, nó làm cho du đứng từ Hà Nội tới Sài Gòn, từ các tỉnh trên núi xuống đồng bằng cho tới Huế cũng bị sự vượt luôn. Nhưng mà vừa rồi đấy là nặng nhất là tại Sài Gòn, quá nặng đến độ mà Đức Cộng Giám Mục Nguyễn Xe, Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã ra một cái thông báo như thế, đánh giá như thế này đấy: chưa bao giờ kể cả thời chiến tranh, thành phố đây Sài Gòn đó, mà gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó, đã trải qua những ngày thử thách bức bách như hôm nay. Muôn vàn thảm kịch đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng, lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sĩ nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang, vân vân. Thành phố đã từng mình đánh lần hòn ngọc Việt Đông, là đầu tàu kinh tế, đang lâm nguy, đang thiếu nhân sự, đang thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai, vân vân. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, ra đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì mà ăn nếu không được.
Cha chuyển đề tài cho con, nhưng trước khi con chuyển đề tài với cha đó, con xin phép cha, con xin phép cha, con đang nói cái ý của con, cái tâm của con là con sẽ theo cái đề tài cha mới chuyển. Nhưng nếu con sẽ gửi về cho cha nghe lại trong đoạn băng của ông Tổng thống Kennedy đã nói với ông Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy là rằng người ta nói tôi là anh ta tham nhũng, anh ta phải bị giết. Vì vậy chúng tôi đã giết anh ta. Tất cả chúng tôi tập hợp lại với nhau và thuê một đám Gargoyle Condo. Chúng tôi đã đi vào và ám sát anh ta và giết anh ta. Bây giờ thực sự và cho đến bây giờ, giờ phút này, Linh Mục Nguyễn Đức Giải đang nói chuyện đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây với Phan Đình Minh. Chúng tôi thực sự không có sự ổn định, không có sự ổn định. Nếu nhắc đến COVID, nó phải có đầu nguồn từ năm 1975, đầu nguồn từ năm 1963. Giữa hai chế độ Cộng Hòa của thời ông cụ, giữa hai chế độ Cộng Hòa của thời đệ nhị Cộng Hòa và ngày hôm nay, đưa đến cái COVID ngày hôm nay, người ta đã có 2 năm để chuẩn bị cơ mà. Hai năm trước những người cầm quyền không bao giờ, chưa bao giờ con gọi là chính phủ cả, chưa bao giờ con gọi là chính phủ cả. Những người cầm quyền họ có đủ thời gian để lo cho dân, có lo cho dân công, đảng vinh quang mà còn đảng còn mình mà. Tại sao không làm? Không làm. Ông thủ tướng viên chức, không phải là ông, viên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng một cái miệng của một tên phó thường dân. không là cái gì cả. Tuyên bố Việt Nam hãnh diện, không có một ca nào chết người cả. Chỉ sau đây, cách đây lần trước, có thể từ trước lần trước con nói chuyện với cha, 6 tháng, 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10, gần 24.000 người chết. Cái điều đó, sau cuộc cách mạng năm 1963, sau năm 1975, đó có phải là bình an đối với người dân Việt Nam, đối với con người Việt Nam, như Linh Mục Nguyễn Hiếu giải không, thưa cha?
Đương nhiên, một cái chính phủ hay là một cái nhà cầm quyền mà cái lý tưởng đi theo một cái điều mà trái về lương tâm của con người, về nhân loại, thì làm sao đem lại sự bình an được? Trong hiến pháp của Việt Nam hiện giờ đấy thì là theo cái gì? Chủ nghĩa vô thần của cách mạng, của Lenin, nghĩa là phải loại trừ Chúa đi ra khỏi người dân Việt Nam, khỏi đất nước Việt Nam, làm sao có cái sự bình an, có cái sự tôn trọng nhau, mà chỉ có được mạnh được yếu thua. Và bây giờ nó biến chất trở thành những cái nhóm quyền lực. Và vừa rồi nhà nước mới ra một cái chỉ thị cho cán bộ đảng viên là cấm 19 điều đảng viên cán bộ không được làm. Nhưng mà họ có vẻ đạo đức, nhưng mà thực chất không phải. Họ làm ngược. Vậy thì làm sao mà có an dân, làm sao mà có bình an được? Thì cái chủ trương nồng cốt của hướng đi đất nước là chống Chúa thế, làm sao mà được? Cho nên không thể có sự bình an đâu. Khi nào rũ bỏ cái chủ nghĩa các mặt Lenin nó đi, thì may ra đồng bào Việt Nam mới được bình an, đất nước mới thực sự vươn lên tầm cao thế giới. Nhưng mà nói tới đây thì tôi cũng nghĩ tới nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ quá tệ. Trung Quốc, Trung Cộng này, trước đây là lấy sự phá thai để điều chỉnh dân số. Mới đấy thì ra lệnh hạn chế phá thai. Lý do như thế mình cũng cần để ý. Nhưng mà có ra hạn chế phá thai. Và tại Việt Nam Cộng sản lên này, thì có ra cái lệnh hai sinh con thứ hai, thứ ba được hưởng trước tiên đó nè, trong lúc một người nước vinh vang là cường quốc nhất thế giới thì lại chủ trương giết thai, phá thai, đóng thế để phá thai, hô hào phá thai. Ôi thôi rồi, thua Trung Cộng. Vì vậy xét về mặt phá thai và không phá thai, tôi ủng hộ Trung Cộng, tôi chống Hoa Kỳ. Vì sao? Từ năm 1919 cho tới 21 này, COVID chết bao nhiêu người trên thế giới? Và cái dân bị phá thai là mấy trăm triệu. Đặt một câu hỏi như vậy thôi, thì thấy ai xuống dốc, ai lên dốc? Hoa Kỳ xuống dốc và sẽ bị bao nhiêu tai họa dồn dập. Trung Cộng vừa rồi chúng ta thấy đó, mấy năm vừa rồi, bao nhiêu là thiên tai, bao nhiêu đủ thứ. Nhưng bây giờ việc dừng thì tội ác phá thai đấy. Cho nên mình phải khen Trung Cộng trong vấn đề hạn chế phá thai. Mà Hoa Kỳ thì cổ vọ phá thai. Tướng thể thường tưởng được một cái Hoa Kỳ mà hành rìu rạ màn xuống hoặc một cái kiểu như này. Những cái người mà công tác và chủ trương như vậy không thể có đường mà lấy tiền đàn đâu. Bình đàn mà trong lòng á, không biết các vị cầm quyền bên Mỹ đó ban đêm ngủ của yên không, bao nhiêu thai nhi bị trục bị giết. Hiện ra ở đây tôi có quen một bác sĩ chuyên về phá thai ở dưới Phú Bái, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Ông bỏ nghề luôn. Vì sao? Ông nói út trao tối nào mấy em mình tới bú tôi ngủ không được. Thế thì mấy cái chức sắc cao cấp nhất, đầu não nhất của Hoa Kỳ đó, mà chủ trương như vậy làm sao mà lương tâm ngủ được? Chỉ gối êm nhất cho chúng ta ngủ là lương tâm bình an. Thì thử hỏi mấy gì nữa, lương tâm bình an sao được? Chắc là phải uống thuốc ngủ. Hết đô này qua đô cao rồi, máy ra mày ngủ được. Nhưng mà uống thuốc ngủ càng nhiều thì càng đần độn. Càng đần độn thì càng hướng dẫn Hoa Kỳ đi vào chỗ chết. Như nói trước đó.
Còn thưa với cha, có một câu của ông, cố tổng thống của đề nghị Cộng Hòa, ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông nói, tại cha vừa nói về đến Trung Quốc, con thưa với cha như thế này này, con không phản biện cha đâu. Đừng nghe, đừng nhìn những gì Trung Quốc nó làm. Đừng nghe, đừng nhìn những gì Cộng sản Việt Nam nó làm. Cha với con, tất cả những cái điều cha nói đều đúng ý của con cả. Cha với con có một niềm tin vào Đức Chúa Trời à. Chúa dùng nhiều sự kiện trên hành tinh trái đất này để cho con người biết những điều người con người làm dưới sự quyền năng của Chúa. Chúa kiểm soát được mà. Cách đây 1, 2, 3, 4, 5 năm cha còn nhớ cả thế giới này có bệnh SIDA, bệnh AIDS, giết cả hàng mấy chục triệu người. Một tiếng chuông đánh tỉnh những cái đám đồng tính lên ai. Và điều cha mới nhắc một điều khốn nạn mà con cũng buồn nữa. Ông Tổng thống Hoa Kỳ là một người Công giáo. Bà Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ đứng thứ ba sẽ được lên làm Tổng thống nếu cả hai ông đầu chết là người Công giáo. Bao nhiêu trăm ngàn, mỗi một năm bao nhiêu trăm ngàn thai nhi. Ông Chúa, ông ấy gửi COVID đến cho con người. Con người biết là sự sống bởi bay và sự chết bởi của bay là từ ta. Những điều con nhìn thấy nhiều khi con không biết con nói làm sao. Tại vì con nói người ta sẽ nói con tại sao lại phản biện ngay cả những người lãnh đạo của mình. Có điều gì hay khi nhìn thấy ông Giáo Hoàng, ông bắt tay Tổng thống Biden, một tay giết người. Có điều gì hay khi nhìn thấy ông Giáo Hoàng Francis bắt tay con mẹ giết người, Pelosi, giết người, giết thai nhi. Và nước Mỹ này đã trả một cái giá rất đắt là gần 800 ngàn người đã chết vì COVID. Điều con suy nghĩ, điều con mới nói như vậy. Con làm cha bị, cha hớt, cha cảm thấy khổ, cha trong lòng cha vì ông Giáo Hoàng bắt tay ông Biden, bắt tay một kẻ giết người không? Vì ông Giáo Hoàng bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, một đàn bà giết người không? Con làm cha thấy đau khổ vì là những người đồng đạo với mình hay không, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Cái bắt tay này thì có rất nhiều ý nghĩa.
Có rất nhiều ý nghĩa.
Rất nhiều ý nghĩa. Có nhiều cái góc độ để đưa ra ý tưởng. Tôi thì tôi nghĩ như thế này này. Chúa Giê-xu người đưa tay ra, người bắt tay người tội lỗi. Giống như Mát-thêu là một tên tội lỗi đi thu thuế, bóc lột dân chúng để nạp tiền cho đế quốc Roma. Một cái tên tội lỗi mà người dân Israel là phỉ báng lắm. Chúa đưa tay. Mát-thêu theo tôi. Và Mát-thêu đã trở nên người tốt. Thì có lẽ tôi nhìn Đức Giáo Hoàng bắt tay để khuyên hai cái tín đồ Công giáo đó, họ sinh hồ Công giáo đó, ăn năn sám hối gấp đi. Để linh hồn
rồi.
Được bình
sắp
an
chết,
và cứu dân Mỹ lại. Và khi mình nhìn cái nhìn đó thì có lẽ hai vị như vậy sẽ ăn năn tội lỗi và sẽ sửa hiến pháp, sửa luật gì đó của Hoa Kỳ là mà cứu người dân Hoa Kỳ và cứu thế giới này chứ. Không biết, mình trông mong nhờ cái bắt tay này mà hai vị đầu sỏ tội ác phá thai này á, trên thế giới á, bây giờ là số 1 á, thì ăn năn sám hối gấp đi. Bởi vì chúng ta biết rằng này, cái COVID á, cũng có thể là Chúa trao đến để cho chúng ta hoãn cải. Và có thể COVID này cũng do chúng ta là thủ phạm gây ra cái đại dịch này. Vì chúng ta tội lỗi quá đi, ích kỷ quá đi, quay lưng về Chúa, chẳng phải quay mặt về Chúa. Cho nên ở tại Việt Nam, Chủ nhật ngày 22 tháng 10, 2021, Hội đồng Giám mục mời gọi cả nước, giới Công giáo, ăn chay, anh trai cầu nguyện sám hối, xin Chúa ban ơn sám hối. Và chúng tôi đã sống cái ngày chủ nhật anh trai này, ngày 22 tháng 10 anh trai này, và cái ngày chủ nhật 17 tháng 10 ấy, thì diệt lòng hủy ý hai đại địa phần trên toàn quốc nước Việt Nam đã dâng thần lễ cầu nguyện để xin Chúa ban ơn chữa lành cái mùa đại dịch này. Thế phải thủ phạm, chúng ta đã thủ phạm gây ra. À, đó là cái nhìn của các vị chủ tâm của chúng ta ở Huế, ở Việt Nam. Thì có lẽ cái bắt tay này tôi cũng cầu nguyện được như cái bắt tay này hai cái vị đó, hai vị tội thủ phạm đó, tội ác đó, anh năn sám hối gấp để cứu linh hồn mình trước này.
Không có đâu, không có đâu. Biden và Pelosi nó không ăn năn thống hối đâu. À. Nếu mà nói về sự tốt lành ấy, phải nói là trong 50 tiểu bang Texas to như là trái tim của con người Việt Nam vậy. Chỉ có một duy nhất tiểu bang Texas có luật cấm phá thai khi có nhịp tim của đứa bé 6 tuần, và Biden nó đang chống cái luật này. Pelosi nó đang chống cái luật này, nó không ăn năn thống hối đâu, không có đâu, gần chết rồi, thấy mùi đất rồi.
Nhưng mà đó là trước khi gặp Đức Giáo Hoàng, bây giờ gặp Đức Giáo Hoàng về
thôi. Bây giờ gặp Đức Giáo Hoàng rồi, về nó vẫn đang chống lên tòa án tối cao tại Hoa Kỳ, chống lại Texas về cái luật cấm phá thai khi nhìn đứa bé ở trong bụng mẹ đã có 6 tuần tuổi có nhịp tim đập. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Mấy ngày hôm nay, chúng ta nói được nhiều lắm. Trước khi như mọi lần, con để cha tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến, những người công giáo thân mến trên toàn cầu và những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay về ông cố tổng thống, về sau ông cố tổng thống 75 và đại dịch cho đến bây giờ. Cha nói đi cha.
Vâng, bây giờ chúng ta đặc biệt đó là trong hội thánh công giáo đó thì có để dành ra một tháng là tháng 11 để cầu nguyện cho những người qua đời, gọi là các đặng linh hồn. Thì đây là một dịp rất tốt để chúng ta cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của mình, những người thân của mình, và cầu nguyện cho Tổng thống Doan Bao Tư Sinh Ta, Ngô Đình Diệm, và bào đệ là linh hồn Gia Cô Bế, Ngô Đình Nhu được hưởng thánh nhan Thiên Chúa, cầu nguyện cho các đặng linh hồn được hưởng vinh quang Chúa. Đồng thời, chúng ta cùng hiệp với Hội đồng Giám mục Việt Nam dâng lời cầu nguyện cho cái đại dịch này. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy, là đứng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn. Chúng con tin tưởng này, xin Chúa thương nhìn để những người đang đau khổ, cho kẻ đã qua đời được nghỉ yên, an ủi những ai đang ưu phiền. Xin Chúa chữa lành các bệnh nhân, ban bình an cho người đang hấp hối, ban sức mạnh cho các nhân viên y tế, ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo và lòng can đảm để đến với mọi người yêu thương. Nhờ đó chúng con được cùng nhau tôn vinh danh thánh Chúa. Amen.
Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, ngày hôm nay con với cha đề cập đến nhiều vấn đề, những điều tâm tình. Nó động đến trái tim cha, động đến trái tim con. Cả thế giới biết, và con sẽ nói cho đến khi trước khi con chết, con vẫn nói cái điều này. Cả thế giới biết Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị lũ Agon Condo, đã bị một lũ Agon Condo giết thảm. Đã 58 năm. Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Ngay cả Hồ Chí Minh cũng phải nói rằng, phải công nhận rằng ông ấy là người tốt. Ông ấy là người tốt. Thế mới biết mệnh ấy hiểu mà danh ấy thọ. Covid-19 rồi đến biến thể Delta 19 chứng minh con người, cho con người biết rằng họ không phải là những cái gì bất khả xâm phạm. Chính đây là điều Covid-19 hay Delta nhắc nhở con người, nhắc nhở nhân loại là một thái độ phải nghiêng khiêm cung trước mặt Thiên Chúa về cái chết, về cái môi trường mà họ đang được sống bây giờ. Bệnh dịch và cái chết không miễn trừ cho một ai cả. Không miễn trừ cho một ông Tổng thống hay bà Chủ tịch Thượng viện cả, Hạ viện cả. Vậy nên biết rằng, và nên chấp nhận rằng, số mệnh đó với sự khiêm nhường và ân sủng Chúa ban cho họ đang được có bây giờ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Mây, chúng con cảm ơn là Linh Mục Nguyễn Hữu Giải từ xứ Huế, mùa đông thiếu áo. Thương mến, vẫn khỏe, vẫn vui, vẫn nói chuyện hòa nhã, cởi mở với mọi người. tâm tình với mọi người. Con cầu chúc cha mọi sự an lành và chúc bình an cho cha một lần nữa. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Thâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Thâm An, diễn đàn Chính Nghĩa, người lính già Vinh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải. Xin chào, tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.